Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 20 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 25, thuyết tại Thiền viện Sri U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Sư đọc cái bài pháp đầu tiên là nói về vấn đề nghịch cảnh và thuận cảnh, quý vị. Trong đó cũng có một cái bài mà thầy giảng cũng những năm trước. Rồi cái đề tài là vợ chồng là duyên nợ. Một câu hỏi nữa là thầy nói là vợ chồng là duyên nợ, giờ xin thầy cho thầy bây giờ làm sao mà tránh cái nợ đó, nợ ba sinh đó. Thì bây giờ mình người là tu tứ niệm xứ, mình phải quan sát đối tượng như thế nào. Rồi có một bài pháp khác là thầy nhắc rằng là mình trong cái sự sinh hoạt hàng ngày đó, mình làm cái gì mình phải nhớ người khác trước khi mình nhớ tới mình. Mình phải cho mình là cái rốn của vũ trụ chẳng hạn. Cái câu này là câu trình pháp năm ngoái. Và một cái câu khác nữa là thầy trả lời về vấn đề là ở thiền viện Sư Minh này người ta có tập chỉ quán niệm tâm không, không mà thôi. Thì sao? Bây giờ đọc phần nghịch cảnh và thuận cảnh ha. Trong cái phần này nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là trình pháp năm này và cái phần thứ hai trình pháp năm 2009. Quý vị nào mà nghe cái cuộn băng, cuộn đĩa 2009 chắc quý vị nhớ cái bài này. Trong cái bài này cái câu hỏi là như thế này quý vị: khi nghịch cảnh đến với mình, tuy có sanh cảm xúc khó chịu và phiền não, thì khi mà nghịch cảnh tới thì không vui được đâu, thế nào cũng có cái sự mà phiền não trong này. Nhưng sau đó tâm sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử, tức thì chánh niệm trở lại, và thường sau đó một cái bài học hay là một cái kinh nghiệm tích cực sẽ được rút ra từ phiền não, là sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó. Bây giờ mình rút bài học này. Bài học là thầy nói rằng ngay trong cả những cái chuyện mà phiền não mà hủy chúng mà lộn xộn nhau đó, rồi một cái chuyện phiền não đó không á, mình cũng rút ra được nhiều bài học, mà đều tại vì mình không biết thôi, và mình cứ đi mình than thở và mình đi mình nói người này người kia. Thì thật ra trong những cái lần tiếp xúc mà phiền não như vậy là mình học rất là nhiều bài học mà mình không thấy. Ngược lại, khi gặp thuận duyên, tâm say đắm và ngu si dại khờ, không nhận ra đã bị phiền não gạt, hay có nhận ra thì cũng đã mất một thời gian và mình đã đánh mất mình khá xa rồi. Xin thầy chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con thêm điều này. Khi thuận duyên á, khi mà nghịch cảnh á, thì mình sẽ rút được bài học. Còn mà thuận duyên thì tâm nó ngu lắm, nó dại khờ, nó không có nhận ra là mình đã bị phiền não gạt. Mà khi mà nhận ra thì đã quá trễ rồi, mình đã mất một thời gian, mình đánh mất chính mình. Xin thầy dạy cái điều này, xin thầy giải thích cái điều này, hay là xin thầy chia sẻ cái điều này. Thầy nói, khi phiền não có mặt, chúng ta gọi là nghịch cảnh. Và khi mọi sự nó êm xuôi, chúng ta gọi là thuận duyên. Cả hai giống nhau hết, phải cẩn thận. Thường xưa nói không có nghịch cảnh, không có thuận cảnh đâu. Cả hai đều giống nhau hết á. Tức là cả hai đều làm quay chừng đấy. Nếu mà bạn lơ mơ, nó sẽ là phiền não, nó sẽ quậy bạn. Như vậy dưới con mắt có Phật Pháp, không có nghịch cảnh và không có thuận duyên. Không có nghịch cảnh và không có thuận cảnh. Khi gặp thuận duyên, tâm chúng ta say đắm vào đó, đó là tâm tham. Và khi nghịch cảnh, tâm khó chịu, tâm bức xúc, tâm sân hận, hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực mà thôi. Hoặc giả bằng lắc qua bên này hoặc bằng lắc qua bên kia thôi. Không có cái nào mà êm xuôi hết. Cái nào nó cũng làm cho mình đau khổ nếu mà mình không có cẩn thận. Một bên là bám níu và bên kia là đối kháng xua đuổi. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là trung đạo. Có chánh niệm và trí tuệ để quan sát hai thái cực này và không theo bên nào. Hành giả đứng giữa để nhận ra cái gì đang xảy ra. Hành giả tu tập để chính đứng giữa mà thôi, và thấy bên này là tham, bên này là sân, và đừng có chạy theo nó. Và cái bài này là gọi là trung đạo đó. Thầy giảng một bài rất là dài năm 2007, nhưng mà sư không có thì giờ để mà nói nữa. Thôi bây giờ mình tiếp tục một cái câu hỏi khác. Câu hỏi tiếp nói rằng tâm lý của chúng ta thật là vô thường. Có khi phấn khởi, năng động trong việc tu tập, có khi thì nó xiêu xiêu, nó thụ động, kéo dài trong mấy ngày. Lúc ấy mình chỉ tự nhắc nhở, đây chỉ là những trạng thái tâm, đối tượng của sự quan sát, rồi duy trì chánh niệm về chúng, hay thưa thầy, phải làm một cái gì để cho tâm của chúng ta trở nên năng động, phấn khởi, trở lại với tâm của chúng ta được không? Thưa thầy, khi mà nó xiêu xiêu như vậy đó, thì mình coi cái xìu xìu, cái mà ến ến này á, là một cái trạng thái tâm để mình quan sát thuần túy như vậy thôi, hay là bây giờ phải làm một cái chi để cho tâm mình nó năng động trở lại, nó phấn khởi trở lại? Thiền sư trả lời không cần làm thêm một điều gì khác mà duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay ở trạng thái kia. Cái bổn phận của mình là duy trì chánh niệm để mình hiểu này. Tại sao bây giờ tâm của mình nó như vậy? Mình tập thiền, mình đang thoải mái, dễ chịu, tự nhiên có một cái câu chuyện gì nó xảy ra và tâm của mình nó chao đảo. Tại sao? Tại sao mình bị như vậy? Và ông thiền sư ông nói khi mà mình đã hiểu được cái câu hỏi rồi đó, là lúc đó nó không đưa mình lên và nó thả mình xuống nữa. Hiện tại bây giờ cái sự thực tập của mình nó giống như là mình đi chơi trò chơi cảm giác vậy, nó đưa mình lên rồi nó thả mình xuống, nó đưa mình lên nó thả mình xuống, là tại vì mình không kinh nghiệm. Không kinh nghiệm là ví dụ chẳng hạn như khi có một cái kinh nghiệm tốt đó, mình hăng hái quá, thôi rồi đúng rồi, mình tốt quá rồi, mình hay quá rồi, mình giỏi quá rồi, thế là mình mong đợi. Và khi mà mình mong đợi thì lần tới nó không có, là nó nhào xuống. Thì quý vị thấy là lên và nó xuống đây, và mình không kinh nghiệm. Tập hoài, mình thấy mấy cái mà tốt như thế này phải cẩn thận. Có một vị hành giả ở từ Hà Nội tới đây rồi, bây giờ đi về Pa Úc rồi. Anh tới đây lần đầu tiên, anh nghe bài pháp này, anh nói trời ơi con, cảm ơn sư cái bài pháp này. Chứ nói gì cảm ơn ông thầy, chứ không phải cảm ơn sư chỉ dịch mà thôi. Anh nói là hồi xưa mà anh ở bên Quát Lâm Phân, anh không thấy mấy cái này. Khi bạn tập tốt là thiền sư nói giỏi, hay. Mình về bên Việt Nam, mình bỏ công ăn việc làm, mình qua lại bên Thái Lan, phải Quát Lâm Phân tập nữa. Lúc bây giờ nó bắt đầu mới chao đảo. Anh bỏ cuộc luôn. Chỉ anh nói khi mà nghe cái bài pháp này thì cả một cái hình ảnh về cái thời gian mà anh tập ở Quát Lâm Phân sống trở lại cho anh. Là bởi vì sao anh đã rất là hăng như vậy mà lên nữa là sẽ chết. Thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới kinh nghiệm của thầy đó quý vị, suy nhớ lại, nhưng mà suy nhớ không có rõ 100%, nhưng mà cái nội dung thì cũng không có thay đổi bao nhiêu. Thì thầy nói rằng là hồi xưa đó, khi mà thầy tập thiền ở ngoài chợ đó, từ trước giờ là thầy cũng như mình, để thầy nói tâm suy nghĩ, để tâm định, tâm suy nghĩ, tâm tinh định. Đến khi mà trí tuệ nó sinh khởi, thầy hiểu thế nào là tâm định. Bây giờ mới thật sự hiểu đó. Thì quý vị cũng thấy như tâm sân chẳng hạn. Thầy nói mình thấy tâm sân nhưng mình đã hiểu tâm sân đâu. Mình hiểu cái tướng, cái trạng của nó bên ngoài mà thôi. Ví dụ như mình nói tâm sân, mình nói tới suy nghĩ này, phải không? Tâm sân thì mình nói tới cái cảm xúc khổ sở, phải không? Ông nói mấy cái này là mấy cái tướng trạng của nó thôi, cái gì đã hiểu nó đâu. Suy nghĩ thì cái gì cũng suy nghĩ. Cảm xúc khổ, cái gì cũng khổ, tham cũng khổ, sân cũng khổ. Quý vị chưa hiểu, cũng thầy nói khi mà tôi bắt đầu mà tôi hiểu thế nào là tâm định rồi đó. Tôi ở ngoài chợ, đạp xe vô. Thì quý vị thấy mình đi xe mất cũng cả tiếng đồng hồ, không? Thầy đạp xe đạp vô. Hồ tới nơi rồi, hòa thượng không cho thiền pháp. Hòa thượng dằn mặt, hòa thượng không cho. Hòa thượng tìm mọi cách kêu thầy đi lên ngồi thiền cái bên đó. Thầy nói trời ơi, khổ quá, muốn gặp hòa thượng để trình pháp, mà hòa thượng mà thấy lớp trong lớp ngoài, mà hòa thượng thấy hòa thượng cũng tỉnh bơ, hòa thượng không cho trình pháp. Cái rồi cái thôi, thì đến khi mà trình pháp với hòa thượng thì hòa thượng cũng nói cũng giống như là cái được vậy thôi à. Cho đến khi mà thầy mà nói rằng, đến khi mà thầy mà bắt đầu hướng dẫn, thầy nói nếu lúc đó mà hòa thượng mà cho tôi vô trình pháp là chắc là có thể là tôi chết lắm, bị tâm nó quá xúc động, nó quá phấn khởi, nó quá là quá mức rồi, chịu không nổi nữa. Thành ra những cái trường hợp như đó, thiền sư phải có con mắt rất là nhanh, còn không nữa là hành giả sẽ nghĩ là khi đó mà nói một câu nữa là tốt quá là chết rồi đấy. Quý vị thấy là khủng khiếp, cái tâm của mình nó ghê gớm, nó chấn động đến nỗi chừng nào. Không cần làm thêm một điều gì khác, duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay tâm trạng thái khác. Tại sao có lúc tâm rất hăng hái tu hành, rồi lúc khác nó xiêu xiêu ên ên như bánh bao chiều. Tại sao thế? Trạng thái tâm thế nào, dù thụ động hay năng động, cũng chỉ là thuần là những kinh nghiệm không quan trọng. Cái chính là tâm mình có quân bình hay không, thích thú hay không, phẩm chất tâm quan sát thế nào, lúc bây giờ thế nào. Trạng thái tâm thế nào cũng chỉ thuần là kinh nghiệm mà không quan trọng. Vì vậy thấy một cái trạng thái tâm mà khủng khiếp như vậy đó, mà không quan trọng. Bạn có quan sát để bạn thấy rằng, thích thú để quan sát để thấy rằng tâm của mình bây giờ thế nào không? Hành giả cũng xem coi mình có thái độ chân chánh hay không, chánh niệm miên mật hay không, đức tin của như với pháp hành của mình như thế nào. Tôi nhắc quý vị, khi bạn kinh nghiệm một điều gì, dù đó là khó chịu hay dễ chịu về thân hay tâm, hành giả đừng có ý muốn thay đổi, kiểm soát, ngăn chặn chúng. Cái này là như nó là, thấy không? Tôi nhắc quý vị này, khi bạn kinh nghiệm một điều gì, dù đó là khó chịu, dễ chịu hay hành giả, hay về thân và tâm, hành giả đừng có ý muốn thay đổi, kiểm soát, ngăn chặn chúng. Hành giả phải thích ứng với những kinh nghiệm này. Thích ứng là sao này? Là biết cách điều chỉnh thế nào để cho hợp lý. Ví dụ khi tâm buồn ngủ, thay vì mình bực bội sân hận, Mình tìm cách thức tâm mình dậy bằng cách mở mắt ra, suy nghĩ, đặt câu hỏi, chứ không có thái độ khó chịu bực bội với nó. Ông thiền sư nói khi mà một cái trạng thái tâm khó chịu nó xảy ra thì cái đó là một kinh nghiệm, và kinh nghiệm nào là cũng là kinh nghiệm hết. Thì bây giờ mình phải bình tĩnh để mình coi mình phải làm cái gì này, cho mình có một cái thái độ bức xúc khó chịu và mình không biết xử lý là mình sẽ chết với nó. Vì vậy ông thiền sư, thầy thiền sư của mình thường nói rằng bạn nhớ kinh nghiệm nào cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi, là ở chỗ đó, đó. Kinh nghiệm là cái này dễ chịu khó chịu. Quý vị nghe cái cuộn băng mà cũng cái đĩa của thầy thì quý vị biết. Bây giờ một cái câu hỏi khác năm 2009 quý vị. Thưa thầy, làm sao để biến những khó khăn trong việc tu tập trở thành thuận duyên cho mình để mình dễ tu niệm? Bây giờ tu niệm khó khăn quá, có nhiều cái nghịch cảnh quá, có nhiều cái chuyện bất bình quá. Bây giờ biến cái những cái nghịch cảnh đó trở thành cái thuận duyên để cho nó dễ chứ. Cho tu mà nó cứ gặp cái chuyện khó khăn này hoài làm sao tu đây? Vì thiền sư nói, những gì hành giả đang mong muốn đừng có tâm mong cầu. Bây giờ hành giả muốn cái gì đừng có mong cầu cái chuyện đó nó xảy ra. Câu rất là ngắn mà rất là xúc tích trong cái ý nghĩa. Những gì hành giả đang mong muốn, muốn ăn cho nó ngon, muốn khí hậu thời tiết cho nó tốt, muốn thiền sư ông đừng có đá mình hoài, muốn cái vậy muốn cái kia, muốn mà đừng có mong cầu. Vì muốn mà mong cầu mà nó không tới là mình đau khổ. Đó, nó trở thành nghịch cảnh. Ý tôi muốn nhắc, khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội chống đối, vì đây là những vị thầy đáng quý của mình. Khó khăn hồi nãy cũng nói khó khăn, bây giờ cũng nói khó khăn, đây là những vị thầy rất là quý. Ai biến nghịch duyên thành thuận duyên đây? Câu trả lời đó là trí tuệ. Do đâu mà có trí tuệ này? Đó là lúc khó khăn phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận, học hỏi để có sự hiểu biết trí tuệ. Có thể thôi, đơn giản như vậy. Và cái công thức này lập tới lập lui, lập lui lập tới không biết bao nhiêu lần rồi. Do đâu mà có trí tuệ? Lúc bây giờ hành giả, đó là lúc khó khăn sanh khởi, phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận, chánh niệm, học hỏi để có sự hiểu biết. Nói công thức rất là dễ mà mình làm hoài không được. Chính trí tuệ sẽ biến nghịch cảnh thành thuận duyên, chứ cá nhân các bạn không có làm chi được đâu. Bạn muốn nghịch cảnh thành thuận duyên không được, phải để cho trí tuệ làm. Mà muốn trí tuệ thì chỉ chấp nhận, chánh niệm, học hỏi để cho trí tuệ phát sanh. Khó khăn trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn. Đừng để khó khăn dìm chết bạn. Hãy cho phiền não biết rằng bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Nghe không? Nói cho phiền não biết rằng là mày tới đó, tao không có nổi sân à. Có đó mà tao không có nổi tham à. Hãy cho phiền não biết bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Đừng để cho khó khăn làm dìm chết bạn. Bây giờ tu niệm nó khó khăn quá, bây giờ nó dìm chết mình là mình buồn, mình chịu không nổi, mình thả tay. Đừng có làm chuyện đó. Nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi, đó là tham, trí tuệ thì không mong chi cả. Nếu chúng ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt, đều thuận lợi, một chút chướng duyên là chúng ta bức xúc, thái độ như thế có nghiêm túc chăng? Pháp bảo là vậy hay sao? Trong 27, 28 gì thái độ chân chánh, thầy có nói cái câu này. Pháp bảo là sao? Bộ những cái gì mà tốt hết trơn, bây giờ bị có chút xíu nó nghịch duyên cái là bắt đầu mình bức xúc, mình khó chịu. Thì dùng cái chữ có fair là có công bằng không? Đó, đối xử với nhau mà công bằng á, là để tốt thì tốt mà xấu nhiều, tốt nhiều xấu nhiều không sao hết trơn. Còn tốt thiệt nhiều mà xấu chút xíu là mình không chịu, mình không bực bội, cái trạng thái tâm của mình nó bức xúc rồi. Thì ông nói pháp bảo có phải là như vậy không? Hễ muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục đau khổ. Cha câu này sao kỳ vậy nè. Hễ muốn cái gì được cái đó, muốn là có, muốn cái gì có cái đó, đó là địa ngục đau khổ. Dạ thưa thầy, trong kinh nói các vị trời tới các chư thiên ở cảnh hóa lạc thiền, cái này nói năm 2006 cái gì? Các quý vị có nghe rồi, thầy thấy quý vị cười. Ước cái gì cái ấy sẽ hiện ra cho họ. Họ ước cung điện có cung điện lớn có cung điện lớn, cung điện đẹp có cung điện đẹp, tiên nữ đông thì có tiên nữ đông, đẹp lộng lẫy thì ra lộng lẫy. Muốn thứ gì có cái đó, có phải vì tưởng mà các vị này mạnh quá cho nên mà tưởng cái gì ra cái đó không? Thầy nói không phải. Tại vì không phải nghĩ tới gì thì cái đó là do thiện nghiệp của người ta đã tạo từ trước, bây giờ ta nghĩ là ra, trong cái tưởng. Do phước của những vị này, nhưng phải nhớ đây là địa ngục. Ngài Trần Sư nói cái này là địa ngục đấy. Bây giờ tại sao địa ngục này? Người ta cứ nghĩ rằng đây là cái quấy với thật nhiều phức lạc. Trong thực tế trạng thái tâm của các chúng sanh này thật là đau khổ, là cảnh địa ngục. Tâm đau khổ tại sao? Tại vì tâm ham muốn không bao giờ biết ngưng. Khi mà đã ham muốn rồi, hễ thì muốn thì không bao giờ ngưng nữa. Thiền sư Ujjotika kể một câu chuyện rất hay. Ngài nói có một người nọ sau khi chết được tái sanh vào một quái nhưng không biết quái gì. Người này để ý rằng hễ muốn cái gì thì có cái đó. Muốn nhà đẹp thì có nhà đẹp, xe đẹp thì có xe đẹp, vợ đẹp thì có đúng như sở thích của mình. Vị này đến một lúc khi đã có đủ tất cả rồi, không biết mình muốn thêm gì nữa, bèn đến gần một vị trời và nói rằng muốn đi thăm địa ngục. Tới gần vị chúa ngục và tỏ ý xin được đi một vòng xem cho biết chúng sanh dưới đó khổ như thế nào. Vị chúa ngục nhìn người này với đôi mắt ngạc nhiên và nói, bộ chú nghĩ là chú đang ở trên quả sung sướng thiên đàng hay sao? Ông này đang ở trên hóa lạc thiên đó quý vị. Mà ông tới ông gặp cái ông trời đó, ông trời ông nói cho giới thiệu cái ông mà chủ ngục cái ông này. Thì ông này ông hỏi trở lại, bộ chú tưởng là chú đang ở trên thiên đàng hay sao? Chú muốn cái gì cũng được hết trơn á, chú không phải ở trong thiên đàng đâu, chú đang ở địa ngục mà chú không biết. Chỉ cần mong muốn thôi rồi đạt như ý mình muốn là địa ngục đó. Thưa thầy, trong kinh nói những cảnh giới này là hạnh phúc cơ mà. Đúng đấy. Trong Đức Phật và Phật Pháp, Hòa Thượng Narada nói sáu quải trời này là những cảnh giới có nhiều hạnh phúc tạm bợ. Đó là quải trời tứ đại, đao lợi, dạ ma, đấu xúc, hóa lạc và tha hóa tự tại. Chúng sanh nơi đây sống hưởng thụ những khoái lạc phù du của nhục dục ngũ trần. Tôi thấy rằng đây là cái lời mà sư chép lại. Còn bây giờ thầy nói nè, trong Thiên Chúa cũng có một câu nói rất hay. Khi Chúa muốn trừng phạt ai, Ngài cho hắn những gì hắn muốn. Tôi rất tâm đắc câu nói này. Tôi đang áp dụng với cái ông trụ trì đây. Ông muốn cái gì tôi cho ông cái đó để trong máu chết. Thấy dễ sợ ha. Muốn cái gì mà được cái đó mà là địa ngục. Ông thầy nói bây giờ quý vị thử trong coi. Hãy quý vị muốn cái gì mà được cái đó là quý vị thấy ớn lắm là ớn. Chịu khổ trong chịu lỗ. Có người nói vậy. Chịu khổ cho không chịu lỗ. Bây giờ đọc cái bài pháp này cho quý vị nghe. Và bài pháp này nói khá dài. Và thầy trong cái bài này thì quý vị thấy thầy nói rất nhiều về gia đình của thầy. Đó là thầy nói về bà xã của thầy. Thưa thầy, người ta nói vợ chồng là duyên nợ. Xin thầy chỉ cho cách làm sao để trốn cái nợ này. Bây giờ vợ chồng là duyên nợ, bây giờ làm sao mà trốn nợ đây? Thưa thầy, kêu ông thiền sư mà chỉ cách mà trốn nợ nữa. Quý vị thấy không? Nhưng mà sao câu hỏi thì hỏi mà trả lời thì vẫn trả lời như thường. Muốn trốn nợ hả? Theo tôi nghĩ đừng lấy chồng là yên. Tại vì câu hỏi này của một cô. Thầy nói đừng lấy chồng là yên mà chồng là không mắc nợ ai hết. Đừng lấy chồng. Nhưng mà thưa thầy không tránh được phải làm sao đây? Bây giờ lấy lỡ rồi làm sao đây? Thiền sư nói nếu hiểu rằng tại nợ nên mình mới lấy người ta, vậy thì phải chấp nhận. Biết mình mắc nợ của người ta mà. Bây giờ phải chấp nhận trả. Mắc nợ thì trả chứ bây giờ mình cằn nhằn cái nỗi gì. Vả lại thời buổi này thì tôi thấy quá dễ. Nếu thuận thì sống, mà không thuận thì mình ly dị thôi. Giống người ta nói là mấy cái tiệm ăn á, cái tiệm ăn bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam. Sư không biết Việt Nam sao, cái chú đó chú làm về quảng cáo đó, chú nói Việt Nam bây giờ đó ở cái vùng này, vùng Cali này, họ mở tiệm ăn, họ mở ghê lắm, nó quá trời đó. Họ tới họ nhờ tụi tôi đó, họ nói là tưng bừng khai trương, tiệm chúng tôi tưng bừng khai trương, rồi nó âm thầm đóng cửa. Đứng cạnh nhau chết mà làm sao. Thành ra ông nói cứ là cái khúc nào mà chú chỗ nào mà mở cửa là cứ tưng bừng khai trương thôi, rồi nó âm thầm nó đóng cửa ráng chịu thôi, chứ còn mình đâu có biết cái chuyện đó tính sao nữa. Ông thầy này ông nói tinh thần như vậy, tôi thời buổi này dễ quá mà nếu thuận ở không thuận thì mình ly dị nhau. Và thưa thiền sư có đúng chăng khi cho rằng tại nghiệp trong quá khứ nợ nần người ta bây giờ mình phải trả quả, có đúng như vậy không? Đúng như vậy là tại hồi xưa mình nợ người ta bây giờ mình phải trả cái quả là mình phải lấy người ta đi rồi mình chịu trả cái nợ này. Thiền sư nói không chỉ đổ thừa cho nghiệp đã tạo trong quá khứ thôi đâu, mà nghiệp hiện tại cũng có nữa. Người ta chỉ nhìn ta nói là quá khứ không à. Nghiệp trong quá khứ bây giờ phải trả cái nợ này, phải trả cái quả này. Đó là tại mình ngu mới đúc đầu vô chỗ chết. Đó, trời, câu này sư nghe sư tâm đắc quá. Thành ra sư trung tâm thường nó mới ca dẫn đời vì thấy mình ngu là khù là khoái. Nó la lên vậy quý vị, chứ không phải là sư cố ý đâu. Thấy tâm đắc quá trời quá đất. Thiệt ra mình trong thế gian này mình làm biết bao nhiêu chuyện ngu mà mình đâu có để ý, phải không? Vì vì nó ngu quá rồi, bây giờ mình nói làm sao đây? Người ta cứ dễ dàng đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, trong khi những gì đang xảy ra phần lớn đều do hành động tạo tác trong hiện tại. Nghiệp quá khứ cũng có, nhưng quan trọng nhất là nghiệp tạo trong hiện tại này. Những gì chúng ta thấy và biết rất là rõ ràng. Mình biết, mình thấy rõ ràng đó, mà mình cứ đổ trong quá khứ mà ông ấy hiện tại bây giờ rất là quan trọng. Hễ mà nói tới chuyện quá khứ là thầy nói đừng có đổ cho quá khứ. Mình coi thử mình làm cái gì trong hiện tại. Cái nghiệp hiện tại này rất quan trọng lắm. Hành vi cử chỉ mình tạo tác trong hiện tại. Thưa thầy, như vậy là mọi sự do mình quyết định, phải không? Bị nghiệp trong hiện tại là mọi sự do mình quyết định. Ông thiền sư nói đúng như vậy. Thưa thầy, vậy thì chánh niệm và trí tuệ giúp mình được gì trong những trường hợp như thế? Không tránh được hay ngu dại đã lấy người ta rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ chánh niệm và trí tuệ, bây giờ ở đâu nè? Bây giờ đi kiếm chánh niệm và trí tuệ nè. Tu hành bây giờ chánh niệm trí tuệ, bây giờ lỡ lấy người ta rồi bây giờ ngu quá lấy người ta rồi, thì bây giờ là ngu dại khờ mà lấy người ta rồi, bây giờ chánh niệm và trí tuệ giúp cái gì? Quý vị thấy không? Lúc mà ngu rồi mà lỡ bước sang ngang rồi, bây giờ mới đi kiếm chánh niệm và trí tuệ này. Tại sao mình không tu trước để mình thấy chánh niệm và trí tuệ ha? Nhưng mà thầy thường sư trả lời, nếu trong một hai người bình tĩnh, tâm đừng quá sức động, sẽ biết cách giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Cái này theo suy nghĩ là ngài và thiền sư mình ở đây với là ngài Ujjotika, hai người chắc là cùng đồng ý với nhau. Bởi vì ngài Ujjotika nói, khi gặp chuyện đau khổ chúng ta giận dỗi, hờn lẫy, tức tối, khóc lóc như một đứa con nít. Đúng quá chứ gì nữa, trời ơi, dậm chân dậm cẳng quá trời quá đất à. Người này làm phiền não tôi, người kia làm phiền não tôi, mét tới mét lui quá trời quá đất. Tâm hỗn loạn, chạy đầu này đầu kia, kêu người này người nọ giúp đỡ, thay vì giữ tâm bình tĩnh sáng suốt để xem mình cần phải làm cái gì. Khi đó mình hỗn loạn quá rồi, lúc đó là mình mất chánh niệm hết trơn rồi. Chạy tùm tùm, mình chạy đầu này đầu kia, mình kêu người này người kia giúp. Làm như cái câu hỏi, câu trả lời của mình là nằm lên cái tay người khác. Lúc đó là nó quýnh quá rồi chứ. Thần sư Ujjotika còn nói tiếp, hãy nhớ không có gì trường tồn vĩnh viễn lâu dài. Mọi sự sẽ thay đổi và tình thế sẽ sáng sủa hơn nếu bạn biết giữ tâm cho yên ổn đi. Để yên đó, biết đâu đó, cái đâu mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Hôm nay thì nó khổ vậy đó, loạn cả lên đó, nhưng mà từ từ đi, để yên đi, mọi chuyện nó sẽ yên ổn, nó sẽ chuyển hướng. Có gì đâu, nếu mà bạn biết giữ tâm yên ổn. Bây giờ thầy thần sư nói, khi đã có trí tuệ do sự tu niệm thì trí tuệ sẽ hướng dẫn. Bây giờ câu chuyện thì lộn xộn thiệt, nhưng mà bởi vì bạn có tu niệm cho bạn có trí tuệ sẽ hướng dẫn chỉ cách phải xử lý vấn đề như thế nào, ngay cả chuyện quyết định bỏ nhau nữa. Ngay cả chuyện bây giờ quyết định bỏ, mình cũng biết thế nào mình xử lý. Bởi vì sao? Đôi khi có mình có con, có cái, có nhà, có cửa, bây giờ phải làm sao cho êm đẹp này. Có một vị sư bây giờ tu ông ở dưới Phà Ốc đó quý vị. Sư kể với sư lúc mà hồi trước sư ở ngoài đời đó, sư có một người vợ. Sư ở một thời gian sư thấy sư không hợp nữa, sư quyết định sư đi tu. Sư nói là lúc bây giờ là tụi tôi buôn bán làm ác, nghĩa là cũng dành dụng được, có được một căn nhà và có tiền có bạc. Khi mà tôi đã quyết định đi tu rồi đó, là tôi nói với bà xã tôi, bây giờ nhà cửa giao hết cho em đó, em lấy đi. Tôi chỉ còn duy nhất một, trong túi tôi á, trước khi ra đi chỉ có một cái check là một cái chi phiếu á, công ty mới trả cho tôi được 850 đô, là tôi cầm cái đó giao hết cho bà. Rồi bây giờ đó, mình hai người mình không đi được hướng nữa, thôi bây giờ đó, cô lấy hết đi, tôi chỉ còn một cái mục đi ra thôi, thì thôi được rồi, yên rồi. Giành giật nhau là đôi khi cũng tại vì vấn đề tài sản nữa. Rồi tôi nghe một cái câu chuyện của một cái anh Phật tử đó, sẽ gặp ở bên Mỹ. Anh đó ngộ lắm, cái gì không biết là câu chuyện vợ chồng anh như thế nào, mà khi mà sư lên cái gặp anh á, anh đã có được hai đứa con. Vợ anh bỏ anh, anh có hai, anh đang sống với hai đứa con. Nghe nói người vợ không có thuận thảo với anh, rồi đi thương người nào đúng biết, bỏ lại cho anh hai đứa con nuôi. Như anh đồng ý, anh chấp nhận thôi, cứ việc em đi theo duyên mới, để con cái đây cho anh lo. Rồi cô kia đi theo người khác, cô kia đi theo người khác, lấy người khác. Anh ở nhà anh nuôi hai đứa con, gà trống nuôi con à. Thế anh cũng tội nghiệp ghê, mà anh lo cũng đàng hoàng tử tế. Rồi quý vị biết sao không? Cô kia đi lấy người khác, như đẻ ra một đứa con trai chẳng phải. Hai đứa bên này là anh mà anh có cái cô kia là một đứa trai đứa gái thì nghe, nếu không lầm thì phải đó. Rồi bây giờ cô kia đi lấy người khác có thêm một đứa con nữa, mình thằng đó còn nhỏ con trai, thì tại vì là cùng mẹ mà khác cha, mà anh em cùng mẹ khác cha, thì nó đem thằng nhỏ nó về nhà chơi, về nhà chơi cái nó khoái quá, nó cứ ưng ở anh chị nó, cái ông nuôi luôn cả ba đứa, đã không? Người ta nói ông Bồ Tát luôn, hơi ba đứa luôn, con của anh ta đó. Đó, vợ mình đi lấy người khác rồi đẻ con ra mà ông thương lấy người luôn. Thì quý vị thấy là những người này chắc là họ có trí tuệ, phải không? Trí tuệ giúp cho họ giải quyết, khổ thôi kệ nó, nít nó thương nhau kệ cho nó ở, mình cũng sẵn sàng, mình cũng có phương tiện mà. Con ai cũng như con mình. Nhưng mà vợ tôi là của tôi đang ngầm, đừng có nói à. Bây giờ thầy nói cá nhân tôi và vợ tôi thật quá là dễ. Lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định, đây là lần đầu tiên sư mới biết là thầy lấy bà này được 3 năm. Tại vì người ta nói với sư á, thầy chỉ lấy bà này có được có mấy tháng à, rồi thầy ăn nằm với cô vợ này, cái thầy có đứa con liền, cái thầy bỏ thầy đi. Không biết ông thầy thiền sư này sao mà mạnh dữ vậy. Ông nói trời ơi đâu phải đâu có mà lấy chút xíu mà ăn nằm mà có con liền. Bây giờ mới biết nè, ông nói tới 3 năm rồi. Thế là hai chúng lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà vì hiểu rất rõ là hai chúng tôi không cùng đi một hướng. Ở 3 năm rồi mới biết tôi với bà không cùng hướng đi nữa rồi. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không có bà tôi vẫn tự lo cho mình được. Sống một mình tôi mới làm được những gì mà tôi hằng mong muốn. Và thầy nói rằng là khi mà thầy tu, trước khi mà thầy lấy vợ, cái đức tin của thầy nó phát hành nó rất là mạnh. Và thầy chỉ muốn là cái đời sống gia đình nó không còn ý nghĩa nữa, cho nên thầy muốn bỏ. Để con vô tu rồi gặp hòa thượng rồi được gì đây, hòa thượng dạy dỗ. Và thầy lúc đầu là chỉ muốn làm một vị sơn tăng nữa, cho tới lúc mà hòa thượng nói hoài, cái hòa thượng hỏi chú muốn sơn tăng làm gì, nghĩa là vô trong này tu rồi đó, khi mà thầy tu xong rồi đó, thầy vô tu rồi đó, thầy muốn đi núi vô rừng tu. Cái hòa thượng hỏi tại sao mà con muốn đi vô rừng tu, nói là con thấy ở trong kinh nói rằng vị tỳ khưu thì sống dưới gọi cự cây mà ở trong rừng rồi, vậy con thấy cái hình ảnh đó đẹp quá. Kêu hòa thượng có nói có một câu một mà thầy nói thầy tỉnh. Ông á, sống và sinh ra ở tại thành phố, ông sinh ra ở ngoài thành phố, phố Tàu mà ông sống cũng trong thành phố và ông hiểu đạo cũng trong thành phố, ông vô trong rừng làm gì? Trong rừng đâu phải chỗ của ông sinh ra ở trong thành phố, ông sống ở ngoài thành phố, ông là cái người thành phố mà. Rồi ông học đạo tu cũng ở thành phố, ông cũng đâu có cần rừng rú để mà ông phát triển cái vấn đề tâm linh đâu. Thì hòa thượng nói một câu, cái thầy chịu, thầy trả lời không được thì thầy ở lại với hòa thượng. Và đúng một năm sau khi mà thầy xuất gia, thầy lên thiền sư rồi, lúc đó thầy nó run muốn chết luôn. Trong chùa là các vị toàn lớn hạ không à, mà thầy mới có được có một hạ là ngài thiền sư biểu là phải lên. Hòa thượng chịu minh biểu phải lên làm thiền sư đại diện cho ngài để cho thiền sinh tịnh pháp. Thầy sợ quá thì thầy nói tôi đâu có muốn qua đây để làm thiền sư đâu, tôi muốn qua đây để mà đào sâu cái pháp hành của tôi. Nhưng mà rồi thầy nói rằng cái đó là bây giờ cho tôi thấy rằng chính mà khi mà tôi tiếp cận với Phật tử thiền sinh, tôi học rất là nhiều và cái trí tuệ tôi cứ càng ngày nó càng phát triển nhờ quý vị đó. Thì quý vị thấy không, thế nào mà thấy nó là cuộc đời là như thế nào, phải không? Mình đâu có biết là nó là như thế nào mà mình sợ này, mà mình lo lắng này. Đó, thầy ông biết có biết bao nhiêu dự tính, bỏ vợ bỏ con vô đây tu hành để rồi trở thành một vị sơn tăng này kia nọ, cuối cùng đó, hóa ra là toàn gặp một thứ điên mà điên quốc tế không à. Thầy sư nói tôi dòm các vị hành giả tôi thấy toàn điên không mà điên quốc tế nữa, và trong đó cũng có tôi nhưng mà tôi hơi tỉnh tỉnh hơn. Đấy, cái gì nghe cái bài pháp đó rồi đó. Nói rồi mới cười. Sống một mình tôi mới làm được những gì tôi hằng mong muốn, đó là có dịp tu tập nhiều hơn để đi sâu trong pháp hành. Dạ thưa thầy, bây giờ thầy không hấp tấp quyết định bỏ bà và trí tuệ cũng giúp thầy xử lý vấn đề phải không? Đúng như thế, hãy tu cho có trí tuệ, không có một chuyện chi mà trí tuệ không giúp mình giải quyết được. Thì thật sự nói chắc chắn vậy đó. Tu cho có trí tuệ đi thì câu chuyện là xảy tới, cái gì mà xảy ra thì trí tuệ sẽ sẵn sàng đứng bên cạnh mình hỗ trợ cho mình. Thưa thầy, lúc lập gia đình thầy đã hành thiền chưa và sự tu niệm của thầy như thế nào lúc thầy đã có lập gia đình? Có vợ rồi thì thầy tính sao? Thường thường cô này chắc hiểu hỏi như vậy có nghĩa là mà tu niệm rồi mà có vợ chắc bỏ. Bị mà vui mà làm sao, thấy không? Vui là chắc phải hưởng cái đã, bỏ tu niệm. Nhưng mà thầy nói không, tôi bắt đầu hành thiền tích cực trước khi lấy nhà tôi. và tiếp tục sự tu niệm sau khi tôi lấy bà. Vậy thì đã bắt đầu hành thiền, có chánh niệm. Câu hỏi đó quý vị, đã có chánh niệm, đã có trí tuệ, đã biết cái gì đúng cái sao, tại sao thầy còn lập gia đình? Đã có trí tuệ mà, có trí tuệ sao lập gia đình? Trong cái chuyện này đó thì gì đây, đó là quý vị hỏi. Còn thầy á, anh thầy á, Utinji đó, ông bóc mập vừa rồi mới lên đây làm phước này. Thầy nói rằng là khi mà tôi mà ăn nằm với bà xã tôi là trí tuệ tới. Quý vị nhớ cái chuyện thầy nói không? Khi mà tới rồi á là tôi sợ quá rồi. Từ trước giờ mình dẫm vô đúng bùn mà mình không thấy, bây giờ quá sợ. Thì lúc bây giờ là tôi ôm quái, tôi lên bàn Phật tôi ngủ để bà xã tôi mình. Rất may lúc đó là bà đang có thai. Nhà tôi hồi đó lúc đang có thai, do đó mà tôi khỏe quá, tôi lên đó nó ngủ. Nhưng mà đó, càng lúc về lâu á thì bà mới hiểu rằng á là tôi không còn thích thú nữa. Bà không hiểu rõ cái tâm tôi đâu. Thầy nói vậy, bởi vì tôi tu niệm, tôi không bao giờ nói với ai là tôi tu tích cực hết trơn á. Bà không hiểu tâm tôi, nhưng mà bà thấy là cái sự mà đối xử vợ chồng nó càng ngày nó càng trở nên lạc lẽo. Do đó đó bà khóc với anh Utinji, là anh của thầy đó. Utinji là một trong những nhà anh đó. Thì anh này mới tới gặp hòa thượng mới nói, mới hỏi hòa thượng là mới hỏi thầy á, mày không thương người ta mà mày lấy tại sao mày lấy người ta? Thì nhớ cái câu đó là mấy người anh của thầy hỏi thầy đó, mày không thương người ta mà tại sao mày lấy người ta? Thầy nói, tôi trả lời, tôi không biết, thiệt tôi không biết thiệt. Tôi không biết thiệt là bởi tôi ngu, sao tôi biết được? Thấy không? Thành ra bây giờ đó quý vị biết, sư ở với thầy này nó cả mười mấy năm rồi, bây giờ những cái câu chuyện của thầy bây giờ nó ráp trở lại mới có khuôn này. Sư mới hiểu tại sao này, còn lúc đầu quá sư không hiểu. Ông nói, tôi làm tình với bà xã tôi mà chánh niệm mà trí tuệ tới, sư ngơ ngác à. Thì nói, ông thầy nó có đúng không ta? Chắc là cái này là tiếng Anh mình nghe không rõ rồi. Thôi chứ sao bây giờ? Thì những năm đầu tiên mà thầy trò gặp nhau, thầy tiếng Anh cũng ú ớ mà sư tiếng Miếng sư có biết gì đâu. Là múa tay múa chân rồi cuối cùng chẳng hiểu. Bây giờ mình thấy ông nó ráp vô trở lại để cho mình hiểu câu chuyện, không muốn nói cái gì. Tôi tu niệm nhưng mà quý vị ơi, có đủ trí tuệ đâu nên mới quyết định một cách lầm lẫn. Phải chi có đầy đủ trí tuệ thì tôi đâu có chuyện điên rồ mà chung cái đầu vô như vậy nữa. Thầy thiền sư nói rằng tôi không bao giờ hiểu cái chuyện gia đình nó phức tạp như vậy. Tôi có biết đâu. Tôi ngu như bò, tôi chung đầu vô tôi mới khổ. Và lúc đó là tôi tu niệm rồi đấy, nhưng mà tôi không đủ trí tuệ. Tôi cứ nghĩ, thầy nói, tôi cứ nghĩ một cách ngu ngơ rằng có vợ không có vợ mình vẫn tu như thường, mọi lúc mọi nơi và ngay cả trên giường và ban đêm nữa. Ông nói tôi ngu quá tôi nghĩ như vậy. Cái đó đâu có phải. Trời ơi, tâm tham tâm sân nó dữ lắm chứ đâu có phải mình tu mọi lúc mọi nơi đâu. Tôi thấy tới như lúc như thầy rồi mà cũng gặp khó khăn. Dạ thưa sư, có ông thầy bói nói rằng 3 năm nữa con sẽ gặp ý trung nhân và lễ sẽ lấy người này. Thưa thầy, con đang sợ đây. Chàng dùng câu hỏi này cũng vui hả quý vị? Thiền sư nói đừng tin mấy thằng cha nội này, đó là dân ba xạo đó. Đừng có sợ ai cả, chỉ sợ phiền não trong tâm của mình mà thôi. Chính nó là tác nhân chính xúi mình đi lấy người ta. Đừng có sợ ai hết trơn á. Ông thầy bói ông nói khoa sợ cái đã. Bây giờ mình sợ cái tâm của mình, tâm phiền não của mình. Hắn đây này, hắn xúi mình đó. Hắn nói người đó đẹp, người đó đẹp trai, người đó vậy rồi nó xúi mình. Đó. Hai quả tim vàng với luôn nước lạnh rồi đại khái như vậy đó quý vị. Nó nói vậy. Mình đi hồi nào ngay hả? Mình rùa hám dò hồi nào ngay. Nếu gặp ý trung nhân mà thấy cơm không lành canh không ngọt thì thôi bỏ cho biết sao đâu. Có muốn khi muốn chúng ta có thể làm mọi chuyện. Khi mà mình muốn rồi là mình có thể làm. Chuyện gì mình muốn làm thì mình làm thôi. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người khác thì sao? Quý vị nghe cái phần này rất là hay. Đây là lần đầu tiên suy nghe một cái người mà nghĩa là kêu bằng nói theo cái chiều này. Và sư nhắc quý vị rằng là thiền sư nói là thiền sư nói, chúng ta tu niệm mà chúng ta có sự hiểu biết về trí tuệ và mình tự xử lý lấy, đây là cái quyền mình hỏi thì thầy nói thôi. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người vợ thì sao? Bây giờ mình lấy người ta rồi nè, bây giờ mình bỏ ta, trách nhiệm của mình ở đâu? Cái đó không phải là chuyện của tôi. À chắc rồi, không phải chuyện của tôi. Ai cũng có cho, ai cũng lo, ai cũng phải lo cho chính mình hết. Khi hành giả nói rằng mình phải có trách nhiệm với người khác, điều này có nghĩa là hành giả muốn người khác cũng có trách nhiệm với mình. Đây là một tư duy sai lầm. Tôi không có trách nhiệm và bổn phận đối với tất cả mọi người, vì tôi không phải là Thượng Đế toàn năng. Tôi chỉ giúp tới một mức nào đó trong giới hạn và khả năng của mình thôi. tôi đâu có phải thượng đế đâu mà bây giờ tôi phải ban ơn giáng họa cho tất cả mọi người, vợ tôi, con tôi, tất cả mọi người đều sung sướng, tôi làm có được đâu, sức tôi có hạn mà. Thưa thầy, con thấy tội nghiệp cho bà quá, cho nên của thầy, vợ của thầy quá. Thì Trường Sư nói, tôi giúp được gì thì tôi sẵn sàng giúp cho nhà tôi, tất cả những gì mà bà muốn. Bây giờ tôi quyết định đi theo con đường của tôi rồi đó, vì tôi biết tôi với bà không có hợp nhau nữa, không thể sống chung với nhau nữa, tôi có con đường của tôi rồi đấy. Cái lý tưởng tu niệm của tôi có, và tôi không thể sống với một người khác mà không đồng lý tưởng được. Bởi vì gia đình của bà không có đạo, không có biết Phật pháp. Và nhưng thật ra khi mà tôi đi thì tôi nói rằng bà muốn cái gì tôi sẵn sàng giúp, nhưng vì tâm tôi không dính mắc với bà cho nên tôi có thể giúp áo ra đi rất dễ dàng. Mình có thể yêu thương người khác rất nhiều nhưng không dính mắc với họ, vì Đức Phật cũng có tâm từ tâm bi đối với mọi loài chúng sanh, mà ngài có dính mắc với ai đâu. Mình thương người ta mà đừng dính mắc, rồi khó thì khó hả. Tại sao bà xã muốn lấy tôi? Bởi vì bà suy nghĩ sai lầm rằng lấy tôi bà sẽ được an vui hạnh phúc. Bà mong rằng tôi sẽ là một người chồng tốt, đời sống lứa đôi sẽ tốt, sẽ sung sướng, vợ chồng sẽ hỗ trợ cho nhau, chim liền cánh, cây liền cành. Đó là cái đó sự thêm đó quý vị. Đây là những tư duy sai lầm, những suy nghĩ thiếu cơ sở vững vàng, vì mình biết rất ít về người bạn đời của mình. Mình lấy người ta mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, mình thấy cái dáng bên ngoài của người ta đẹp vậy thôi. Lâu lâu mình gặp nhau mình nói vài câu, đó là chưa kể là họ giấu mình nữa, phải không? Họ đẹp là một thôi mà cái tưởng của mình 100 lần hơn. Đó là cái câu một cái cô Việt Nam, một cô bên Việt Nam cổ nói sư đó. Thưa sư, mà muốn thương người khác cho nhiều mình phải tưởng, tưởng thiệt dữ, càng tưởng là càng thương lớn dữ. Mà thật ra mình không biết người ta cái gì hết trơn. Mình tưởng người ta đẹp, mình tưởng người ta hay, người ta giỏi. Đó là chưa biết là họ che giấu những cái xấu của họ để họ cho mình thấy cái tốt rồi. Khi về tới nơi rồi mới chết với tôi đó ngài. Mình nghĩ họ hay, họ tốt, họ đẹp. Mình chỉ nghĩ chứ mình không hiểu thực sự con người của cá nhân này. Và khi lấy nhau rồi mới khám phá sự thật. Đây là lỗi của ai và trách nhiệm của người nào đây? Khi mình lấy người ta lỡ rồi, bây giờ mình mới hiểu rằng là người ta như vậy. Thì bây giờ mình nói là mình lỗi của ai, mình đổ lỗi cho ai đây? Thì chưa thấy đây là một cái thái độ mình rất là trưởng thành này. Bởi vì nó áp dụng cho những cái trường hợp của mình mà khi mình lấy lỡ rồi thì bây giờ phải làm sao? Trách nhiệm là trách nhiệm của mình, phải không? Khi mình hiểu rằng cái này là trách nhiệm của mình thì mình sẽ kiếm cách và mình giải quyết làm sao cho vấn đề đã trở thành ổn thỏa. Ngay cái chuyện là phải bỏ nhau nữa thì cũng phải xử lý sao thế nào cho êm đẹp này. Đó như trường hợp của cái sư mà người Việt Nam đó, ông giao hết cho bà. Vì biết bà là người buôn bán, bà đang cần vốn, cần tiền thì thôi mình đi. Mà sư này nói rằng khi mà tôi bỏ bà đi á, là tại vì tôi nghĩ rằng cái bà này sao bà làm gì bà dốt quá, bà không hiểu mình, ý mình được. Thì sư này còn khi mà còn cư sĩ nói vậy, mình tôi cái cô này là tôi không thể nào mà cô hiểu tôi, mà cô tôi cũng không hiểu cô nữa. Bởi vì tôi sư đó hồi đó là ông kỹ sư, mà cô này là thích buôn bán chợ trời, mà dân chợ trời thì dân đâu có học hành, mà cô thích vậy. Ngoài chuyện mà lo lắng cho gia đình, cô đi buôn bán chợ trời nữa. Mà sư này thì không hiểu như vậy, sư này cái tâm khác. Vợ chồng mà hễ mà thứ bảy chủ ngày thường mà bận thì mà thứ bảy chủ nhật rảnh thì dắt nhau đi chơi để cho vui vẻ rồi vậy. Hai cái sở thích nó khác nhau, hai cái chiều hướng nó khác nhau. Mặc dù cô vợ rất là dễ thương, tử tế, không có một cái gì mà để mà than thở hết. Sư nói rất là rõ. Tôi nói rằng cô này với tôi không có hợp nhau được. Khi mà bỏ cái cô này rồi với lấy một cái bà khác rất là lanh lợi, rất là hiểu biết, thì bây giờ cái bà này là một cái người cũng làm ăn nữa. Có 2-3 cái tiệm food to go, tức là cái tiệm mà bán đồ mà ta lại ta lấy á, gọi điện thoại tới bên Mỹ, gọi điện thoại tới đặt hàng á, 30 cái chai giò đã làm sẵn, 30 giò quý vị tới bấm chuông là đưa 30 chai giò trả tiền, gọi là food to go á, bắt rất là đắt. Sư này nói rằng ban đêm á nằm với nhau đi, vợ tôi nói rằng năm này tại sao mà mình làm ăn mà nó ra có được có 11 triệu đô la, tại sao mà không thêm hơn nữa. Sư nói khi mà tôi nghe câu đó rồi tôi trở thành là cái thằng cắt gian. Bởi vì bà không có nghĩ tới tôi nữa, mà bà chỉ nghĩ tới cái chuyện làm ăn của bà thôi. Cái câu này rất là đúng quý vị, tôi chưa thấy gì. Trên kinh nghiệm từ phía gia đình của sư và sư ghe rất nhiều người, khi một người đàn ông hay đàn bà không biết mà họ đã có một cái câu chuyện làm ăn, cái niềm mà cái bận sung sướng của họ là hướng về làm ăn, chẳng phải mình nữa. Mình là chỉ là để mà tạm bợ cho thế gian thôi. Đó là sư thấy kinh nghiệm trong gia đình của sư, cá nhân sư không biết. Thì... mà sư này nói thêm, tôi lấy cái bà này á, tôi cảm thấy không có hoan hỷ à, tại vì tôi thích mà thấy bà này không mà khi mà tôi lấy bà khác rồi, tôi cũng thấy cũng vậy thôi, cũng đau khổ như vậy thôi mà đến cái cảnh nó khác. Sư nghe một câu mà trước khi mà sư qua bên này đó, cái cô kia đó lấy gia đình đàng hoàng tử tế, lấy chồng con cũng là có công ăn việc làm, sư không nói nghề nghiệp là gì, sợ quý vị sợ lỡ cô nghe cô la sư mất công lắm. Mà người chồng tử tế rất là đàng hoàng tử tế, có công ăn việc làm nó đàng hoàng. Mà cô điện thoại cho sư, cô nói thưa sư, con suy nghĩ tại vì sao mà con lấy cái ông nội này mà bây giờ cho nó khổ như vậy, tại vì sao mà con lấy cái thằng cha nội này cho bây giờ mà nó khổ như vậy. Thì khi sư đang với câu chuyện nó sư kể ha, cho Phật tử nghe, thì cái anh kia anh tới anh nói dạ thưa sư, cô này mà cô thấy lấy cái thằng cha nội này có khổ, mà cô bỏ cái thằng cha nội này cũng gặp thằng cha ngoại khác thôi à, bỏ cái ông nội này cũng gặp ông ngoại khác thôi à, chứ không có cách gì mà tránh đi đâu được hết trơn, tránh bỏ dừa thì gặp bỏ dừa thôi, chỉ y hệt như vậy là quý vị thấy không. Sư nghe một cái bà đó, bà kêu bằng chuyên môn về tư vấn về hôn nhân đó quý vị, sư ưa dài dòng lắm mà sao chắc hơi hết giờ rồi. Không, dạ cô dạ chứ sư có dạ đâu. Cái cô kia là bà kia là bà làm tư vấn về hôn nhân đó quý vị, mà chuyên môn là giúp người ta về vấn đề khó khăn trong vấn đề mà vợ chồng đó. Chính bà đó, bà cũng nói rằng là bà cũng gặp khó khăn nữa, mà bà là một người Mỹ ngay, bà chuyên môn trả lời những cái câu mà tôi thấy rất là hay, đốt chắc khủng khiếp lắm, làm cho cái người mà nghĩa là trong cái cuộc đó họ tính để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Mà bà nói một câu mà tôi thấy để đời, bà nói rằng á, cái hôn nhân nó giống như số vẽ số kiến thiết, số lô tô là gì phải không, lô độc đắc có một à, lô an ủi là chắc thêm chừng trăm nữa, mà cái thằng trọc cái nhiều quá, cái lô trọc nó quá nhiều đấy đấy, đó là sự lựa chọn của các ông đấy, các bà, tại vì họ nhờ mai mối mà là mai mối bằng quá như vậy đấy. Cái hôn nhân theo trong cái kinh nghiệm mà nghề nghiệp của tôi á, là giống như số thôi, độc đắc có một lô à, cái lô mấy cái lô khác á, ăn ủi rồi nữa đủ cộng hết trơn chừng trăm lô à, mà cái vé trọc quá ra nhiều, tùy mình quyết định đó. Quý vị quyết định đi nghe, sư không biết ạ. Hết giờ chưa? Xin lỗi, tiếp tục nữa chứ. Đây là những tư duy sai lầm. Đời sống lứa đôi tốt, sẽ sung sướng, vợ chồng mình giúp đỡ nhau. Đây là những tư duy sai lầm, thiếu cơ sở vững vàng, bởi vì sao mình đâu có hiểu người ta đâu. Và khi lấy nhau rồi mới khám phá sự thật, đấy là lỗi của ai đây? Bạn cho là trách nhiệm của tôi là của người nào? Vì ái thúc đẩy, vì si mê gu dốt, mình mới tư duy như vậy. Bây giờ khổ, mình phải chịu đựng. Và nếu mình là cái người tu tập thì bây giờ cái khổ nó tới, bây giờ lấy cái đó làm bài học và phải giải quyết lại, cho mình đừng có đập phá nhau nữa à, mình kiếm chuyện mình làm, mình đưa nhau ra tòa làm, nghĩa là bên Mỹ là kiện nhau là đôi khi mất bạc tỷ luôn, cái gì tỷ Việt Nam nhưng mà thì Mỹ là tại sao bây giờ ăn được là phá. Nhìn cho kỹ vấn đề, vợ chồng chỉ có sống chung với nhau, ăn một mâm ngủ cùng giường, đi đâu cũng lè kè có nhau, nhưng không ai chịu trách nhiệm cho sự an vui đau khổ của người kia. Em có xưa lấy chồng, cô đã nói buồn ai là nấy ngủ là chữ buồn có đây, mà buồn ai thì nấy giữ, là buồn của anh giữ, buồn tôi giữ, là tôi không giải quyết được cái vấn đề của anh đâu. Trong gia đình sư nói cho sư nghe vậy đó, buồn ai thì nấy ngủ giường à, buồn ai thì nấy ngủ, mà buồn của ai thì nấy giữ đó. Hai chữ buồn, một cái có rèm, có không có rèm. Nếu suy nghĩ rằng chồng mình hay vợ mình phải làm mọi chuyện cho mình sung sướng, hay ngược lại, đó là tà tư duy, đó là tà kiến. Hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn, chứ ở nơi người khác. Vì bạn vô trong tình pháp, quý vị sẽ thấy tôi treo cái tấm bảng. Hạnh phúc của bạn là trách nhiệm của bạn, chứ không phải trách nhiệm của người khác. Hạnh phúc của bạn, đau khổ của bạn là trách nhiệm của bạn, chứ không phải của người khác. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Ngài bỏ vợ ra đi tìm chân lý cao thượng độ đời. Ngài cũng thiếu trách nhiệm và tình thương đối với gia đình của Ngài hay sao? Dạ thưa Thầy, bà có sung sướng hoan hỷ khi thấy Thầy thành công, trở thành thiền sư có khả năng giúp đỡ nhiều người không? À, bà vui lắm chứ. Thiền sư nói vậy, bà vui lắm. Năm nào đến Tết Miếng, bà cũng vào thiền tập. Con trai tôi thì đi xuất gia gieo duyên, tu là gì, một năm, một tuần hay hai tuần. Thưa Thầy, con trai của Thầy thì sao? Thầy có muốn nó xuất gia và hành thiền như Thầy không? Đó, bây giờ vị này hỏi là bây giờ Thầy muốn con trai của Thầy như thế nào? tôi cũng chẳng muốn gì hết, tùy nó quyết định à. Tùy nó quyết định là đầy nó, tôi cũng chẳng muốn gì hết trơn. Tôi muốn là muốn làm sao đây? Người ta nói nó, người ta nói với tôi rằng nó bây giờ phá phách không chịu học, hồi xưa tôi cũng quá tra nó nữa. Thầy nói trên bờ. Hồi xưa tôi quá trời quá đất à. Rồi bây giờ tôi cũng làm thiền sư đó. Thiền sư nói bây giờ sao? Bây giờ nó khi mà nó phải quyết định lấy cuộc đời của nó mà cái gì thấy đôi khi thằng nhỏ nó chạy vô đem thầy ông cũng vui lắm, ông kêu nó lại ông nói chuyện giống như thấy giống hai người bạn vậy. Cũng thấy giống gì cha con hết trơn, thấy rất là vui. Sư thấy con một lần biết hai cha con nói chuyện gì. Khi bỏ vợ con đi tu, tâm tôi hoàn toàn không có một chút ý định là cố làm cho vợ con tôi khổ. Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của nhu cầu tâm linh. Không bao giờ tôi có ý muốn làm cho ai khổ cả. Thưa thầy, con rất đồng ý với thầy rằng hãy để cho con trai của thầy tự giác ngộ lấy. Mỗi người đi theo biệt nghiệp của mình, không ai giúp ai được. Hồi nãy một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà xã của tôi, cái phần gần cuối cùng hết trơn á. Sau khi mà cái phần mà trình pháp cái ngăn đây ngừng rồi là bị trước đó là thầy đang nói về vấn đề là quan hệ vợ chồng với vấn đề tâm ái. Thì tới đây thì sắp hết rồi thì thầy nói. Hồi nãy có một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà xã tôi quá, nhưng tôi thì thấy ngược lại. Tôi hoan hỷ vì nhờ tôi đi tu mới giúp được cho cả trăm bà khác. Bây giờ tôi đi tu này thì cả trăm bà mới hưởng. Một bà buồn khổ nhưng 100 bà khác vui. Quý vị nghĩ sao? Dạ thưa thầy, con là phụ nữ cho thấy bà tội nghiệp quá, con phải bên bà, đó là chuyện tự nhiên. Thì tôi cũng đang giúp quý cô quý bà chứ tôi có giúp quý ông đâu nè. Rất nhiều hành giả phía bên nữ đến đây hành thiền tu niệm hưởng được nhiều lợi lạc của pháp hành. Nếu tôi không xuất gia, không hành trì, không tu niệm, rồi theo lời thiền sư đem ra, thiền sư là thầy của tôi, đem ra hướng dẫn dạy dỗ cho nhiều người, thì rất nhiều bà, nhiều cô bây giờ còn bị phiền não quỷ phá mà chưa biết cách lối ra. Thiền sư nói từ lúc mà tôi chịu nghe lời của Hòa Thượng, tôi ở lại, tôi giúp Ngài và tôi giúp rất là nhiều vị hành giả, tôi thấy rất là nhiều người được hưởng cái lợi lạc của sự tu niệm của tôi. Thật ra những cái năm đầu tiên á, những cái vị mà làm mà lại mà nói với thầy là ông tu làm sao đó, thầy nói tôi không biết cái gì hết trơn, mà tôi chỉ biết rằng là một năm này tôi vô đây đó, tôi rất là nhiều người để mà bớt khỏi cái tình trạng là thiền tập mà chú tâm nhiều quá. Tôi giúp được một cái điều chút chút vậy đó. Tôi thấy họ học ở trung tâm khác, họ ngồi họ chú tâm nhiều quá, tâm họ, cơ thể họ vùng vằng làm nhiều cái động tác rất là đau khổ. Tôi giúp họ rất là nhiều đấy. Thì nói cho sơ vậy thôi à. Thưa thầy, bà nhà đã làm một hành động hy sinh rất là cao thượng. Thầy nghe chữ cao thượng là noble đó. Trời ơi, bà cao thượng quá. Thiền sư nói cao thượng gì đâu. Không giữ tôi ở nhà được, bà đành để cho tôi đi thôi. Có gì mà cao thượng đâu. Thật ra bà xã tôi thì bây giờ đó, bà rất là muốn tôi ở nhà để sống với bà. Mà bây giờ tôi nhất định tôi đi theo cái hướng của tôi. Thì bà giữ tôi không được. Bà giữ tôi không được, bà bỏ. Phải chi là tôi, bà hy sinh. Nghĩa là tôi muốn ở nhà nhưng mà bà hy sinh, bà kêu khuyên lên tôi đi tu thì được. Còn đây là bà không có một cái lựa chọn nào hết. No choice là không có lựa chọn nào, thì tôi đi bà phải chịu thôi. Bà không có một sự lựa chọn nào cả nên đành chấp nhận. Chứ bà không hy sinh cao thượng như quý cô nghĩ đâu. Quý cô nghĩ bà cao thượng nhưng mà thật ra không phải. Tôi sẵn sàng đồng ý để bà chấp nối với một người đàn ông khác. Thầy nói là bà muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Rồi bà muốn chấp nối với người khác cũng được hết trơn á. Ok hết trơn, không có sao hết trơn. Nhưng bà không chịu, bà vẫn sống độc thân với đứa con trai của tôi. Thì thôi. Đây, đó là cái phần mà trình pháp bên Ni. Không biết tại sao mà bên Tăng cũng có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề bà xã của thầy, thì mời quý vị nghe tiếp để mình chấm dứt cái phần sau này. Dạ thưa thầy, đây là bên một vị Tăng, bên phía Tăng hỏi nghe quý vị, một người cư sĩ. Thưa thầy, bây giờ là một vị sư, thầy có bao giờ nghĩ đến người vợ yêu thương bé bỏng của thầy không? Suy đoán là chắc nhỏ, nhưng bà nghe mập lắm, thì bà không có bé bỏng đâu. Thầy có nhớ đến người vợ yêu thương bé bỏng của thầy? Thầy có tìm cách liên hệ hay cho bà một cái gì quý báu không? Là tại vì cái vị này chưa có nghe cái phần trình pháp của Ni, do đó mới hỏi cái câu này. Thì thầy trả lời, vâng, tôi cũng đã từng nghĩ về điều này, và cái tốt nhất mà tôi có thể biếu bà đó là Phật Pháp. Mỗi năm cứ đến tháng 4 Tết Miếng là bà vô đây hành thiền. Tâm bà bây giờ rất là yên ổn. Mỗi lần có dịp là bà đi nghe Pháp, vẫn tiếp tục làm ăn bình thường như hồi trước, nhưng mà có cơ hội bà đi nghe Pháp rồi bà hành thiền nữa. Nhưng mà này chú này, tại sao mà bà chú cứ thức bắt chuyện vợ tôi hoài vậy? Ông trả lời đã rồi, ông nói cái gì mà thắc mắc, không phải chuyện vợ con của tôi hoài vậy. Rồi ông nói xin lỗi phải vợ, vợ cũ. Dạ thưa thầy, con thấy vợ thiền sư tội quá, thầy con hỏi. À ra vậy đó đó. Thưa thầy, con nghe nói, đây là cái câu sư hỏi, thưa thầy nghe nói là bà ta rất là khôn lanh và lanh lợi, thông minh lắm phải không? Thầy trả lời, không có thông minh lắm đâu. Tôi đi tu cũng là cơ hội đưa bà đến gần Phật Pháp. Nếu mà bà thông minh theo ý của thầy là bà phải đi tu trước. Bây giờ tôi bỏ bà, tôi đi tu rồi đó, bà buồn bà khổ quá rồi, bà bây giờ mới có cơ hội bà đi tới tiếp cận với Phật Pháp. Hãy chi mà tôi không đi tu thì bà đâu có tới gần Phật Pháp nữa đâu. Tôi đi tu cũng là cơ hội đưa bà đến gần Phật Pháp. Khi tôi đi xuất gia, bà rất buồn, rất khổ nên mới lo tu. Câu hỏi tiếp nữa là bà khổ lắm hay sao? Tức là tại vì thầy nói là thầy bỏ bà đi nè, bà khổ ghê lắm, thầy nói vậy. Khi mà tôi mới đi tu bà khổ. Thưa thầy, bà khổ lắm hay sao? Dĩ nhiên rồi, lúc đầu bà không biết phải làm gì nên bơ vơ khổ sở. Từ từ bà bắt đầu biết đi nghe Pháp, hành thiền nên tâm bây giờ nó an ổn và không còn chao đảo như trước nữa. Như vậy trong đó là có một phần cái công ơn của tôi. Thì nó cũng nhờ tôi đi tu rồi bà bây giờ bà mới tiếp cận với Phật Pháp, và bà mới là hành thiền, bà mới mê nghe Pháp. Nếu tôi còn tiếp tục sống với bà thì bà sẽ không bao giờ biết Phật Pháp cả, vì gia đình của bà là không biết đạo. Gia đình bên bà không biết đạo, chỉ có gia đình bên thầy thôi mới thích thú, mới là đi hành thiền, mới là đi gặp Hòa Thượng Sĩ U Minh mới tu theo được vậy. Còn gia đình bên cô đó không có biết Phật Pháp. Mà thầy còn nói rằng là đã không biết Phật Pháp rồi mà ông già vợ, ông bà già vợ của thầy á, khi mà thầy tu rồi đó, có hỏi chừng nào mày hoàn tục, chừng nào hoàn tục đây, tức là đừng có bỏ con tôi mà đi đấy. Thì thầy nói rằng là thật sự là họ không biết đạo, và bây giờ đó nhờ tôi mà bỏ đi tu thì bây giờ bà mới biết đạo. Đứng về mặt Phật Pháp thì hạnh phúc hay đau khổ là do nơi bà, tôi không làm gì được, không phải là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi vẫn còn sống với bà cho đến giờ này rồi bỏ bà đi lấy người khác, chắc sẽ bà sẽ rất là đau khổ rất là dữ nữa, đau khổ còn hơn nữa. Và thầy nói là cái tâm tôi là chắc là như vậy quá, bởi vì thầy là một cái con người hồi xưa là rất là ăn chơi, đủ thứ trò, thầy cũng không thấy món gì mà thầy không nếm hết trơn. Ngay cái chuyện là kêu bằng là xăm mình để mà tập đùa tập đồ là thầy làm đủ thứ hết. Bây giờ đó cổ áo ra còn thấy cái vết nữa. Thầy nói là tôi không có cái gì mà tôi không dẫm qua, mà nếu mà tôi vẫn còn sống với bà là chắc có lẽ là tôi phải bỏ bà đi lấy bà khác bậc tập cư, nó rất là mau chán, làm cái gì thì làm tới nơi tới chốn mà làm rồi thì nó chán. Thì nếu mà tôi đi theo cái hướng đó thì chắc là bà sẽ đau khổ ghê lắm. Xuất gia tôi nào có đi theo người đàn bà, tôi có đi theo người đàn bà nào đâu. Trước đó, trước khi đi xuất gia, tôi tu niệm rất là miên mật. Sau này xuất gia xong, tôi về và giúp đỡ rất nhiều người. Bà phải suy tư theo chiều đó mới bất khổ. Tôi mong rằng là bà phải suy tư, bà phải nghĩ rằng là trước khi mà tôi bỏ bà tôi đi là tôi tu hành rất là miên mật. Chứ tôi đâu có chơi bời nữa. Tôi thay đổi các cuộc đời của tôi. Từ năm 30 tuổi trở đi rồi là thầy nói, lúc bây giờ cuộc đời tôi thay đổi 180 độ. Trở lại suy nghĩ 30 năm về trước là cả một cái địa ngục. Thầy nói quý vị đừng có vô địa ngục mà bị khổ, ngay cả khi mình sống đây này mà bất thiện tâm quá là mình thấy là mình vô địa ngục hồi nào ngay. Thì ông thầy cũng nói rằng suy nghĩ 30 năm về trước á, cá nhân tôi này, tôi thấy vô địa ngục này, 30 năm về trước là của tôi là địa ngục đấy. Xuất gia tôi có đi theo người đàn bà nào đâu, trước đó tôi tu niệm miên mật, sau này giúp đỡ rất nhiều người, bà phải suy theo chiều này mới bớt khổ. Nhưng mà có một câu người ta hỏi lại, thưa thầy, như vậy tức là phải có trí tuệ mới tuy duy theo kiểu này. Người không có trí tuệ sao tư duy theo kiểu này được? Thầy nói đúng. Như vậy là ý muốn nói rằng là tại vì bà xã tôi bà không có trí tuệ, do đó bà không tư duy theo lối này, do đó bà mới khổ. Phải chi bà hiểu rằng hạnh phúc của bà hay là sự đau khổ của bà nằm trong tay bà chứ không phải nằm trong tay tôi. Và nếu mà vì một lý do nào đó mà có một cái chuyện cơm không lành canh không ngọt, rồi vợ chồng bỏ nhau, mình phải biết xử lý như thế nào cho mình đâu có để tâm mình khổ như vậy. Và quý vị thấy xuyên qua những một cái bài mà nói về vấn đề vợ chồng như vậy, mình cũng thấy là cái sự tu niệm nó rất là lợi lạc. Ngay cả khi mà mình bỏ nhau nữa, mình cũng biết cách để mà xử lý cái vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì trước mắt mình có biết bao nhiêu công chuyện mình phải là tính toán để mình bỏ nhau mà. Và quý vị thấy đây là một cái cơn ác mộng đối với con nít. Cha mẹ bỏ nhau ở bên Mỹ, nít nó khổ khủng khiếp lắm. Đi theo cha cũng được, theo mẹ cũng được. Rồi bây giờ phải giải quyết làm sao? Và đấy, bây giờ quý vị phải có trí tuệ, phải tu cho có trí tuệ, thì có trí tuệ thì mới tư duy một cách tích cực và biết cách thế nào để mà thoát ra khỏi cái sự đau khổ. chứ còn mình không tu là mình chết. Đụng đụng một cái chuyện mà khó khăn trong cuộc đời là tâm của mình nó vỡ tung và có thể là mình chết nữa. Và thầy nói đúng rồi, nếu mà không có tư duy mà cho đúng thì không có trí tuệ thì cũng chịu thua thôi. Được rồi ha quý vị. Hả? Ủa sao mà ngộ vậy, sao mà chưa hết giờ à? Thôi bây giờ sư đọc một cái câu này quý vị nghe này. Cái vị này hỏi thế nào là pháp chân đế, bởi vì thiền sư nói như thế này: có nhiều người lại và hỏi tôi và họ nói rằng họ đã kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã, giả cái gì vậy, hoặc giả là họ đã thấy được pháp chân đế. Tôi làm thinh, tôi không nói, bởi vì khi mà tôi nói họ pháp chân đế rồi đó là sẽ chết đấy. Bây giờ quý vị nghe này, con nghe thầy giảng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng thấy chúng thay đổi, thay đổi, thay đổi này chưa phải là thực tại, còn dựa trên kinh nghiệm. Vậy thì thế nào là quan sát chân đế thực tại? Bây giờ thầy nói cho tôi nghe để tôi làm theo, để bữa nào tôi quan sát thực tại chân đế. Chứ bây giờ thầy cứ nói là cái này là bắt khái niệm mà nói, mà cũng giống như mình quan sát tâm hồi nãy sư nói, chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát sự suy nghĩ, chúng ta quan sát sự cảm xúc, cái này không phải là thực tại chân đế. Ông nói nghĩa là mình chưa thấy rõ cái tâm á, mà cái tâm mới là chân đế. Bây giờ thầy trả lời: điều này tùy theo trí tuệ của từng người, mọi người đều phải đều quan sát tâm hết, nhưng không phải ai cũng hiểu pháp chân đế. Nhờ nắm bắt khái niệm tục đế cho nên hành giả sơ cơ có thể quan sát được chánh niệm, quan sát hay chánh niệm. Như vậy là chân đế là thế nào đây? Ngay cả hành giả sơ cơ cũng quan sát được thân tâm mà nói rằng là họ đã kinh nghiệm được chân đế, không phải. Như vậy câu hỏi đặt ra là chân đế là gì đây? Hãy tu niệm đi để thấy câu trả lời, đó là phương cách tốt nhất, tôi không thể trả lời thay cho quý vị được. Tôi không làm được việc này. Thì quý vị thấy bây giờ cách đây 7 năm trời rồi thầy nói như vậy, và bây giờ thầy cũng lặp lại, tôi không giúp được quý vị. Có một ông sư người Tích Lan hiện tại đang ở đây. Sư lại sư hỏi thầy: thưa thầy, khi mà ông đi hỏi vòng vòng trước đó, đã đi hỏi thầy sư Nana nè, ông hỏi theo chỗ sư biết là tại vì ông hỏi thầy mà thầy trả lời cái sau đó ông thất vọng, đi kiếm sư Nana ông hỏi. Ông nói rằng là sư đọc trong kinh sách sư thấy rằng khi mà cái tuệ băng ga, băng ga là tuệ gì sư cũng biết đấy, khi tuệ băng ga khởi sanh trong tâm hành giả thấy cái gì. Thế là ông này cũng đem ra hết 5-6 cuốn sách, ông lật cuốn này cũng lên tiếng Pali rồi. Thì ông sư Thích Lan đứng nói: sư à, mấy cuốn này tôi đọc hết trơn rồi, tôi đâu có cần hỏi, tôi chỉ hỏi trong tâm của sư kìa. Ông nổi sân. Tới khi mà sư họ nói tới nói lui rồi, sư hỏi: nhưng mà sư đi gặp thiền sư chưa? Ông nói: tôi rồi, tôi đọc rồi. Thiền sư mình trả lời sao? Nói rằng là nếu như mà tôi nói cho sư biết rằng là cái tuệ băng ga như thế nào đó, là tối nay là sư ngồi như thế thấy băng ga trong coi, mà băng ga là băng ga giả. Nếu mà tôi nói cho sư tuệ băng ga như thế này, tối nào bảo đảm là sư thế nào sư cũng thấy cái tuệ đó, nhưng mà tâm tuệ giả không. Vì vậy tôi sợ, tôi không dám nói, để cho sư kinh nghiệm. Khi nào ông kinh nghiệm đi rộng tới ông nói tôi thì tôi sẽ nói cho ông biết. Thôi quý vị thấy không? Nếu một người biết cách quan sát chân đế, bây giờ thầy không nói thì thôi, bây giờ tôi bỏ qua, bây giờ tôi hỏi tiếp. Nếu một người đã biết quan sát chân đế, có thể nói rằng người này đã có được những tuệ giác của thiền minh sát không? Bây giờ thầy không nói là gì trơn. Thì bây giờ hỏi thử trở lại nữa là nếu như mà cái người mà đã quan sát được chân đế thì người này có phải là đã kinh nghiệm được những tuệ giác về thiền minh sát không? Thầy sư trả lời: chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm hành giả hiểu thế nào là pháp chân đế. Ông thầy sư không nói gì về cái vấn đề đó, mà thầy sư nói chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm hành giả hiểu thế nào là pháp chân đế. Không thể nói quan sát được chân đế là đã kinh nghiệm những tuệ giác của thiền minh sát. Ví dụ khi hành giả thiền tập và thấy nóng lạnh trong thân, cái đó là pháp chân đế hay sao? Ngay cả súc vật cũng nhận ra được điều này. Điều tôi muốn nói là hành giả đừng nên xem thường các tuệ giác của thiền minh sát, không phải dễ đạt như mình tưởng đâu. Dạ thưa thầy, có lần thầy nói hiểu được bản chất của danh sắc và thấy được mối tương quan nhân quả của chúng, tức là hai cái tuệ đầu tiên của thiền minh sát, thì niết bàn không còn xa đâu, xin thầy xác nhận điều này. Ông nói đúng như thế. Khi hai tuệ giác đầu tiên đã đạt đến trình độ chín mùi và hành giả khá thuần thục trong pháp hành, thì tuệ giác sẽ thành tựu rất dễ dàng. Hai tuệ giác đầu tiên là sự hiểu biết căn bản, nếu không hiểu thật sự thì khó mà hiểu những tuệ kế tiếp. Tốc độ của tâm rất nhanh, nên hành giả đã hiểu rõ thế nào là danh sắc, phiền não bắt đầu yếu, thì niết bàn không còn xa nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.